À, cái máy à, hay là nói cái khác là cái manh mối sinh ra đã khóa được rồi. Nương cái nhãn căn có 800 công đức, thấy được 8 muôn kiếp những chúng sanh sanh ra, à, cái nghiệp nó lưu chuyển xoay vần, chết đây sanh kia, chỉ thấy chúng sanh, cái chỗ của chúng sanh luân hồi kia, thấy được cái chỗ chúng sanh luân hồi kia đến 8 muôn kiếp. Bây giờ mà giả sử có người nào nói là tôi thấy huynh 10 đời về trước sanh ở đâu làm cái gì gì đó, nghe cũng ngán rồi, phải không? Mà này 8 muôn kiếp, 8 muôn đời, thấy trọt như vậy đó. Ngoài 8 muôn kiếp ra họ mờ mịt không có xem thấy được, đó là xem thấy tới 8 muôn kiếp thôi, quá 8 muôn kiếp là họ không thấy nữa. À, liền khởi cái hiểu những cái thế gian này, 10 phương chúng sanh ở thế gian này 8 muôn kiếp trở lại là không nên tự có, nghĩa là không biết tại sao rồi thấy 8 muôn kiếp trở lại thấy họ có sẵn vậy đó, mà không biết nguyên nhân nào, cho nên nói là từ 8 muôn kiếp trở lại đây thì họ luân hồi như vậy đó, còn trước nữa là không có chân gì hết. Cho nên nói đó là phân về cái gốc, nói là vô nhân, không nhân tự có. Do đây mà chấp kế độ, tức là tính chấp, mất đi cái chánh biến tri, rơi vào cái ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề. Đó là cái chấp thứ nhất, thấy không? Cái chấp thứ nhất là vô nhân, bổn vô nhân. Bây giờ tới cái thứ hai, hai đó người ấy thấy cái mạc vô nhân, tức là cái ngọn vô nhân. Đó, hồi nãy là cái gốc vô nhân, bây giờ tới cái ngọn là vô nhân. Vì cái sao người ấy nơi người sanh đã thấy được cái gốc kia, biết người sanh người và hiểu, chữ này nó ngộ thì hơi quá đáng, hiểu chim sanh chim, rồi quả từ trước đến giờ là đen, cò từ trước đến giờ là trắng, người trời vốn là đi đứng, còn súc sanh vốn là đi ngang, trắng không phải do tẩy rửa mà thành, đen không phải do nhiệm mà được, nhuộm mà được. À, từ 8 muôn kiếp không có cái sự biến đổi. À, trong vòng 8 muôn kiếp thấy trở lại đây, cái nào như cái nấy nó không có đổi thay gì hết. À, nay hết cái đời này cũng lại như thế, kim tận thử hình, tức là nay hết cái đời này cũng lại như thế, mà ta xưa nay không thấy có bồ đề thì làm sao lại có cái việc bồ đề, với việc thành tựu bồ đề. Bây giờ ta không thấy bồ đề thì làm sao lại có thành bồ đề. Nên biết ngày nay tất cả Phật tượng đều vốn là vô nhân, do đây mà tính chấp quên mất cái chánh tri, chánh biến tri, rơi vào ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề ấy, ác gọi là cái ngoại đạo thứ nhất, lập cái luận vô nhân. Đó, lập cái luận vô nhân, do họ tu họ ngộ được, họ thấy được tới 8 muôn kiếp mà cái manh mối trước họ thấy, nên họ gọi là vô nhân. Đó, như vậy thì khi mà họ lập cái luận vô nhân như vậy đó là do cái công tu của họ mà họ thấy, chứ không phải bỗng dưng mà họ đặt ra. Bây giờ tới cái thứ hai, người A-nan ở trong những người thiện nam, ở trong cái chánh định kia, do ngưng cái sáng suốt cái tâm chân chính, cho nên ma không được phương tiện, cùng cái gốc sinh loại, sinh loại tức là chúng sinh mà nó phát ra đó, xem cái u thanh thường nhiễu động, cái manh mối u thanh thường nhiễu động kia ở trong cái viên thường khởi ra chấp, người ấy rơi vào 4 cái thứ khắp thường luận, tức là luận khắp thường, bốn thứ luận khắp thường. Khắp thường tức là bốn cái đó cái gì cũng cho là thường hết. Một đó, người ấy cùng tột cả tâm và cảnh, hai chỗ đều không nhân. Tìm cho cùng cái tâm tột cái cảnh đều thấy không có nhân. Tu tập hay biết được ở trong khoảng 20 kiếp những 10 phương chúng sanh, cái có những sự sinh diệt, hay là nói cái khác là biết được chỗ sanh diệt của 10 lạc 10 của 10 phương chúng sanh ở trong 20 kiếp. Thải đều tuần hoàn không tình tan mất, chấp cho đó là thường. Như vậy thì trong 20 kiếp chúng sinh sinh diệt rồi xoay dành chứ không mất, bởi không hết cho nên chấp đó là thường. À, hai là người ấy cùng tột được cái ban đầu của tứ đại, cái tánh của tứ đại nó là thường trụ. Tu tập hay biết chúng sanh ở mười phương trong bốn muôn kiếp chỗ có thanh diệt, thải đều cái thể hằng không từng tan mất. Bởi vì như mình thường lý luận đó, mình nói thanh là do tứ đại và họ thành, phải không? Rồi khi mình do tứ đại họ thành cho nên khi thân này rã thì thân này nó mất, chứ tứ đại có mất không? Tứ đại đâu có mất, phải không? Như vậy thì đứng về thân đó là diệt, mà tứ đại đâu có diệt. Rồi thân như vậy là cây cối sự vật chúng anh này cũng vậy. Thì như vậy họ lý luận mà tìm tới nơi đó thì họ thấy như vậy thì tất cả chúng sinh trên thế gian này có sinh diệt, mà tứ đại không có sinh diệt, phải không? Là tứ đại thì không có mất, thì tức là tứ đại thường. À, như vậy cho nên chấp là thường. Ba đó, người ấy cùng tột cái sáu căn, cái mạt na nó chấp thọ. Mạt na tức là thức mạt na nó chấp thọ. Trong tâm ý thức cái chỗ nguyên do căn bản ban đầu, biết được cái trong cái tâm ý thức cái chỗ nguyên do căn bản ban đầu, tánh của nó là thường hằng, vì tánh nó thường hằng. Do tu tập hay biết được tất cả chúng sanh theo nghiệp không mất, trong khoảng 8 muôn kiếp theo nghiệp chưa không mất, xưa nay thường trụ tột cùng không có cái mất. Thất tánh thì không có mất, chấp cho đó là thường. Như vậy thì thấy chúng sanh trong 8 muôn kiếp cứ lưu chuyển luân hồi hoài, không có mất, không có hết. Vì vậy mà chấp là thường. Bốn đó, người ấy đã tột được cái gốc tưởng, cái tưởng ban đầu, cái sanh lý lại không có lưu chuyển, hay là không có trôi chảy và dừng đứng, không có sự vận chuyển trôi chảy dừng đứng. Thì cái tâm tưởng sinh diệt nay đã hằng diệt, trong cái lý tự nhiên thành ra chẳng sanh diệt. Bởi vì cái tưởng hằng diệt thì trong cái lý nó là không diệt. Nhân nay tâm sở độ tức là đã qua thì chấp cho đó là thường. Nhân tâm sở độ kế dĩ vi thường, tức là nhân cái tâm đó mà đã qua, tức là đã biết được đó, mới chấp đó là thường. Do đây chấp thường, mất đi cái tánh biến chi, rơi vào ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề ấy, ác gọi là ngoại đạo thứ hai, lập cái viên thường luận hay cái luận viên thường. Đó là hai cái nhóm ngoại đạo. Thì như vậy tới cái hành ấm thì còn là ngoại đạo chứ không có còn là ma nữa, phải không? Thôi nghĩ thì như vậy quý vị thấy tu mà tới cái hành ấm này nó có cay đắng lắm không, dễ dàng không? Mà thấy thế gian này có những cái hiện tượng nào mà ta đi tới chỗ này chưa, nghĩa là cao lắm, là phá cái sắc ấm đó chút thôi, phải không? Đó, vậy đó mà chúng ta cứ lòng người này chứng cái này, người kia đạt cái nọ, rồi gạt với nhau thôi chứ không đi tới đâu. Bởi vậy nên tôi nói phải cẩn thận tu, phải thấy cho tới nơi tới chốn. Mình là đệ tử Phật thì đi đúng như Phật dạy, thà là chậm thấy không? Mà đến nơi chứ còn mong mau quá rồi nó lọt nửa đường, hoặc là lọt vào đường ma, hoặc lọt vào đường ngoại đạo, thấy không? Cho nên cái sự tu hành, ai có cái tâm nông nã mong mỏi mau được mau đắc đó, thì cái đó là cái bệnh khó mà tránh khỏi cái lòng. Người tu phải điềm đạm bình tĩnh, lấy cái căn bản của Phật pháp làm cái chuẩn để mình theo. Cái gì mà nó lệch cái đó, chuẩn đó là mình tránh liền, không có lòng. Dầu ông đó hiện bao nhiêu thứ thần thông mà ông rủ mình uống rượu đó là thôi từ giả liền, không có chơi nữa hết, phải không? Dầu ông đó là ông có bao nhiêu cái phép lạ mà ông nói mình phải giết người đó là ma hết, phải giết nó, thì mình cũng từ giả. Phật không có chủ trương giết ai, giết là khác, phải không? Mà biểu giết đó là đó, mình phải từ giả liền, tránh. Chứ còn mà mình đi theo đó là theo đường tà, đường ma, nó nguy hiểm như vậy đó. Để vậy cho nên cái ma đó nó dễ đưa người ta tới chỗ lầm lẫn. Mà cái lầm lẫn đó nó vừa là hại cho mình mà làm hại cho người chung quanh mình nữa. Ai mà tin mình theo đó thì đều cũng bị hại, hại lây cả chùm. Bởi vậy cho nên rất là dè dặt. Mình cứ nói mình là phàm phu, mình tu không ra gì hết, không thắng, mình bước từ bước, bước nào vững bước nấy, vậy là yên, phải không? Thế còn mà khoe khoang cái này cái kia cái nọ, nói chuyện quá khứ vị lai, e là không phải thứ thiệt, phải không? Mà không phải thứ thiệt thì nên tránh cho đừng nên gần. Thôi nghĩ nguyện diệt trong đức Phổ Tạng nhất thế chúng sanh giải cộng thành Phật.
Cái phần trước đây là trong cái hành ấm, mà hành ấm thì có chia ra 10 thứ sai lầm, 10 thứ chấp sai lầm. Ở trước mình đã học hết 2 thứ rồi, bây giờ tới cái thứ 3. Cái phần thứ 3 này là luận một phần thường, một phần thường. Lại các người thiện nam ở trong chánh định, do cái tâm kiên nghinh chân chính, ma không có được cơ hội thuận tiện cùng tột cái gốc sanh loại xem chỗ ban đầu kia, nó là u thanh thường nhiễu động nơi ở trong cái tự tha khởi ra cái tính chấp, người ấy rơi vào 4 cái kiến chấp điên đảo. Một phần vô thường, một phần là thường, tức là cái luận một phần vô thường, một phần thường. Thứ nhất, người ấy qua là cái thần ngã cứu kính, từ đó khởi ra cái chấp ngã, nó khắp cả 10 phương. Do lóng động sáng suốt chẳng động, nên tất cả chúng sanh đều ở trong cái ngã, trong cái tâm ngã tâm, tức là trong cái tâm của ta, tự sanh tự tử, thấy rằng mình, cái tâm của mình trùm khắp cả mười phương, tất cả chúng sanh đều ở trong cái tâm mình mà tự sanh tự tử. Ác cái tâm tánh của ta gọi là thường. Như vậy thì chúng sanh, cái tâm mình trùm khắp mười phương cho nên là thường. Còn chúng sanh sanh ở trong tâm mình, sanh rồi tử trong tâm mình, cho nên kia sanh diệt đó, thật là cái tánh vô thường. Kia sanh diệt tức là chỉ cho chúng sanh đó. Như vậy đây chấp một phần thường, một phần vô thường là do thấy cái tâm mình nó trùm khắp mười phương, rồi tất cả chúng sanh đều sanh tử ở trong tâm mình. Như vậy thì tâm mình trùm khắp mười phương đó là thường, chúng sanh sanh tử trong tâm mình đó là vô thường. Đó là cái thứ nhất. Hai đó, người ấy không có quán cái tâm kia mà khắp quán có mười phương cõi nước như số hằng xa, thấy cái chỗ kiếp gọi gọi là cứu cánh vô thường, là cái chủng tánh cứu cánh vô thường. Thấy cái chỗ kiếp không hoại gọi là cứu cánh thường. À, như vậy người này họ không còn quán ở trong tâm nữa, mà nhìn xem mười phương cõi nước, thấy những cái cõi nước ở mười phương, cõi nào mà còn thì gọi đó là thường, cõi nào bị hoại đó gọi đó là vô thường. À, như vậy là cái chấp thứ hai. Đến cái chấp thứ ba, người ấy riêng quán cái tâm của ta nó tinh tế vi diệu, ví như là vi trần, nó lưu chuyển có mười phương, tánh nó không có đổi dời, hay khiến cho cái thân này tức sanh tức diệt, hay là liền sanh liền diệt. Cái tánh không hoại kia gọi là cái tánh ngã thường. Tất cả cái sanh tử từ nơi cái ngã đó mà lưu xuất, gọi đó là vô thường. À, đến cái thứ ba này á, nói rằng mình quán cái tâm của mình đến cái chỗ mà nó tinh tế vi mật như là cái số vi trần, rồi nó lưu chuyển khắp cả mười phương không có dời đổi. À, rồi thấy ở trong thân mình nó liền sanh liền diệt, thì cái phần sanh phần diệt đó thì gọi đó là vô thường. Còn cái tâm tánh của mình nó trùm khắp cả mười phương đó là thường. À, như vậy đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư, người ấy biết cái tưởng ấm nó hết, còn cái hành ấm, thấy cái hành ấm nó vẫn còn trôi chảy, cái hành ấm nó thường lưu chuyển, chấp đó là thường. Còn sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm vân vân nay đã diệt hết thì gọi đó là vô thường. À, do đây mà chấp tính một phần vô thường một phần thường, rơi vào các cái ngoại đạo, lòng tánh bồ đề ấy ắt gọi là cái thứ ngoại đạo thứ ba. Lập cái luận một phần thường một phần vô thường đó, mà đây nó một phần thường. Như vậy đó là cái nhìn sai lầm khi mà tu đến cái chỗ hành ấm này, để trong cái phạm vi hành ấm rồi nhìn thấy cái giới hạn ở từng bực nào đó, rồi chấp chặt vào đó, cho nên mới có những cái lý luận như vậy. Đây là cái thứ tư, là lý luận về hữu biên vô biên, là hữu biên trước. Lại các người thiện nam ở trong chánh định, do cái chánh tâm kiên nhân mà nó không có thể được cơ hội thuận tiện cùng tọt cái gốc sanh loại. Sanh loại tức là các cái loài chúng sanh ấy, biết tọt cùng cái gốc đó, xem thấy cái ban đầu kia. Ban đầu kia chữ nguyên là cái ban đầu. Ban đầu kia tức là ban đầu của tất cả cái tâm thức của mình đó. nó là u thanh thường nhiễu động. U là vắng vẻ tối tăm, thanh là trong trẻo, rồi nó luôn luôn là lăng xăng ở trong cái phần vị, rồi sanh ra cái chấp kể. Người ấy rơi vào bốn thứ hữu biên, bốn thứ luận hữu biên. Một á, tâm người ấy chấp cái sanh ban đầu, tâm người ấy chấp cái sanh ban đầu lưu dụng không dừng, cái tâm ban đầu đó, nó chấp cái tâm ban đầu nó lưu dụng không cùng, rồi chấp quá khứ vị lai, quá khứ vị lai gọi đó là hữu biên, rồi chấp cái tâm tương tục gọi đó là vô biên, tức là cái quá khứ vị lai thì quá khứ nó đã qua rồi, vị lai là chưa đến, thì cái đó gọi đó là hữu biên. Còn cái tâm mình liên tục không có dừng thì gọi đó là vô biên. Hai đó, người ấy quán tám muôn kiếp ắt có cái thấy chúng sanh, còn trước tám muôn kiếp thì vắng vẻ không có nghe thấy gì. Cái chỗ không có nghe thấy gọi là vô biên, còn cái chỗ có chúng sanh gọi là hữu biên. Như vậy thì những người mà đi tới cái hành ấm này, họ nhớ tới tám muôn kiếp về trước, thì tám muôn kiếp dài hơn á. Mình bây giờ nhớ chừng ba kiếp là họ cũng nói mình thánh rồi, phải không? Mà đây tới tám muôn kiếp, mình nhớ được tám muôn kiếp thì tám muôn kiếp nó có chúng sanh, còn trước đó thì không thấy không biết. Cho nên nói rằng cái mà có chúng sanh là hữu biên, cái mà không thấy không biết gọi là không chúng sanh thì gọi đó là vô biên. Cái thứ ba, người ấy chấp cái ngã nó khắp biết, cái ngã nó khắp biết hết, được không được cái tánh vô biên. Tất cả người kia hiện ở trong cái biết của ngã, tức là của ta, tất cả người kia họ hiện ở trong cái biết của ta. Ta tình không có biết cái chẳng biết kia, biết cái tánh chẳng biết kia, ta tình chẳng biết cái tánh, chẳng biết cái tánh, ta tình biết cái tánh chẳng biết kia. Bởi vì cái ngã tình, tình làm gì, chữ ngã tức là chỉ cho ta, tất cả chúng sanh nó sanh ở trong cái ngã của ta, tức là trong cái biết của ta. Thì ta tình chẳng biết cái tánh biết kia, chẳng biết cái tánh biết kia. Tánh biết kia tức là tánh biết của chúng sinh, mà biết chúng sinh sanh trong cái tánh biết của ta, gọi kia không được cái tâm vô biên, không được cái tâm vô biên, chỉ có cái tánh hữu biên, không được cái tâm vô biên mà chỉ có tánh hữu biên. Đó là cái thứ tư. Cái thứ ba, đến cái thứ tư, người ấy cùng tột được cái hành ấm, do cái chỗ thấy kia cái tâm nó phơi bày rồi suy xét tất cả chúng sanh ở trong cái một thân, chấp kia thải đều phân nửa sanh phân nửa diệt, tất cả chúng sanh ở trong một thân, rồi phân nửa sanh phân nửa diệt, rõ cái thế giới kia tất cả cái có, sở hữu từ cái có một phần, phần nữa là hữu biên, một phần nữa là vô biên. Do đây mà chấp kể có cái hữu biên vô biên, rơi vào cái ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề ấy, ác gọi là cái ngoại đạo thứ tư, lập cái luận hữu biên. Thì cái luận này là luận hữu biên. Thì những cái chỗ này thực ra thì ở Việt Nam mình cũng ít nghe ai chấp như vậy, cho nên mình cũng khó mà nói giải thích rộng được. Bây giờ tới cái chấp hư luận tức là lực lượng rỗng không đó, lại những người thiện nam ở trong định, trong chánh định, cái chánh tâm kiên nhân, ma không được cơ hội thuận tiện cùng tột được cái gốc sinh loại, xem thấy cái ban đầu kia u thanh thường nhiễu động, ở trong cái thấy biết sanh ra cái chấp kể, người ấy rơi vào bốn cái thứ điên đảo, làm cái luận bất tử kiểu loạn, khắp chấp rỗng không, khắp chấp rỗng, cái luận bất tử kiểu loạn, cái luận này là bất tử là không chết, không chết đây tức là không dứt khoát, chứ không phải không chết là sống hoài, rối loạn không có dứt khoát. Bốn cái luận đó là gì? Một đó, người ấy xem thấy cái ban đầu, sự biến hóa ban đầu, thấy nó chỗ dời đổi, gọi đó là biến, tức là thấy cái chỗ dời đổi cái nó gọi là biến hóa, thấy cái chỗ tương tục gọi đó là hằng, thấy cái chỗ dời đổi thì nói đó là biến hóa, còn thấy cái chỗ tương tục tiếp nối không dừng gọi là hằng còn. Thì chỗ thấy hay là thấy được cái chỗ thấy thì gọi đó là sanh, chẳng thấy được cái chỗ thấy gọi đó là diệt, đó là thấy được cái chỗ nào mình thấy đó thì gọi đó là sanh, thì chỗ mà mình không thể thấy được gọi đó là diệt. Nhân cái tương tục tánh nó không, cái chỗ tánh nó không có đoạn dứt thì gọi đó là tan, vì cái tương tục không dứt thì gọi đó là tan. Còn trong cái chính tương tục đó, ở cái giữa, ở chỗ giữa đó, nó lìa ra gọi đó là giảm. Bởi vì cái chỗ giữa của cái tương tục, quý vị biết làm sao không? Thí dụ như một đoàn xe chạy liên tục cả trăm chiếc, thì như vậy thấy một đoàn xe chạy liên tục đều đều, mình nói một dọc xe, phải không? Một dọc xe hay là một đàn xe nó liên tục, nhưng mà cái liên tục nó có khoảng cách giữa chiếc này chiếc kia không? À đó, thành ở trong cái liên tục nó có cái chặng giữa, khoảng cách giữa đó, thì thấy trong cái khoảng cách giữa đó gọi nó là giảm, còn thấy sự liên tục gọi nó là tăng. À, nói rõ vậy đó. Cái chỗ xanh của mỗi thứ, chỗ xanh của mỗi thứ gọi đó là có, còn luôn luôn, cái chỗ luôn luôn mất thì gọi đó là không. Cái chỗ xanh của mỗi thứ thì gọi đó là có, còn cái chỗ luôn luôn mất thì gọi đó là không. Do cái lý đều xem xét dụng tâm duyên thấy, có người đến cầu pháp hỏi cái nghĩa kia thì đáp rằng: nay tôi cũng có, cũng sanh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng tăng, cũng giảm. Nói một mạch như vậy đó, ai hiểu cái gì không? Cũng có, cũng không, cũng sanh, cũng diệt, cũng tăng, cũng giảm. Ở trong tất cả thời đều nói một cách rối loạn, nói một cách rối loạn như vậy đó, khiến cho cái người trước, tiền nhân, tức là người mà đứng trước hỏi đạo đó, họ xót mất hết chương cứu, tức là không có còn cái câu, không có cái lời lẽ nào mà để mà rành rẽ được hết. Nói một cách rối loạn vậy làm sao hiểu? Đó là cái rối loạn thứ nhất. Rồi. Hai, người ấy xem xét cái tâm kia luôn luôn ở chỗ luôn luôn không, nhân không mà được chứng. Nhân không mà được chứng. Có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, đáp một chữ, chữ gì? Chỉ nói là không, nói một chữ không kia. Ngoài ra, từ ngoài cái chữ không ra thì không còn nói lời gì nữa hết. Ai hỏi gì? Không. Không, có một chữ được thôi. Rồi cái thứ ba đó, người ấy xem xét chính chắn nơi tâm kia, mỗi mỗi có cái chỗ có, chỗ có thì thấy có mà được chứng, do thấy có mà được chứng. Có người tới hỏi, họ chỉ đáp một chữ, chỉ nói là có, chữ thị đó là phải, phải tức là có. Trừ ngoài cái chữ thị ra, tức là phải đó, thì không có nói là gì nữa hết. Ai hỏi gì? Phải, hỏi gì cũng phải. Hồi nãy hỏi gì cũng không. Vốn đó, người ấy đều thấy có không, đều thấy, tức là đều thấy có, đều thấy không, cả hai bên. Bởi cái cảnh, vì cái cảnh kia chia ly, cho nên cái tâm kia cũng rối loạn đó. Bởi vì cái cảnh kia chia ly tức là nó manh mún, cho nên cái tâm nó trở thành rối loạn. Có người đến hỏi, đáp rằng cũng có, tức là cũng không. Rồi trong cũng không, chẳng phải cũng có. Đáp vậy dễ hiểu không? Cũng có, tức là cũng không, trong cũng không, chẳng phải cũng có. Tất cả rối loạn, không cho cái người hỏi đến cái chỗ cùng tột được. Người hỏi như vậy mà làm sao mà hiểu rõ cái manh mối nó được. Do đây chấp kể cái rối loạn hư vô, rơi vào cái ngoại đạo, lầm tánh bồ đề ấy, ác gọi là cái ngoại đạo thứ năm. Bốn cái tánh điên đảo, cái luận bất tử kiểu loạn, khắp cả rỗng không. Đây là tới cái thứ sáu, là sau khi chết có tướng. Lại người thiện nam ở trong chánh điện, do chánh tâm kiên nhân mà không được cái cơ hội thuận tiện cùng tột cái gốc sinh loại, xem thấy cái ban đầu kia u thanh thường nhiễu động, nơi vô tận lưu, nơi vô tận lưu tức là cái dòng trôi chảy vô tận đó, sanh ra cái chấp kể, tức là thấy có cái dòng trôi chảy vô tận, sanh ra chấp kể. Người ấy rơi vào cái sau khi chết có tướng, rồi khởi cái tâm điên đảo. Ở đây là chữ pháp mà mình không thể nói pháp được, pháp tâm điên đảo được không? Pháp tâm bồ đề được, phải không? Khởi cái tâm điên đảo, hoặc tự kiên cố cái thân, nói rằng sắc là ngã, chấp cái thân này cho bền lâu vững chắc, rồi cho sắc là ngã. Hoặc thấy ngã trùm hết mười phương cõi nước, nói rằng ngã có sắc. Hoặc những cái duyên trước kia, mấy cái câu này các nghĩa không thông nè. Hoặc những cái duyên trước kia tùy theo cái ngã mà xoay vòng, nói rằng sắc thuộc về ngã. Bởi vì như bây giờ chúng ta thường nghe trong kinh nói đó, nói rằng có hai thứ, một là chánh báo, hai là y báo. Mà y báo thì thuộc về cái gì? Thuộc về chánh báo, cũng như cái cảnh nó thuộc về người, phải không? Nếu cái người khéo, cái người sáng suốt ở đâu thì cái cảnh nó đẹp ở đó. Rồi nếu người vụng về dốt nát ở đâu thì cảnh nó xấu theo đó. Như vậy thì cái cảnh nó tùy thuộc theo người đó. Bởi vậy cho nên nói rằng tiền duyên kia nó tùy theo cái ngã mà hồi phục đó. Tức là cái cảnh ở trước kia đó, những cái duyên cảnh trước kia nó tùy theo ta mà nó xoay theo. Rồi chấp rằng sắc thuộc về ngã, hoặc lại cái ngã, chỗ cái ngã nương trong cái hành nó tương tục, chỗ cái ngã nương á, nương chữ y là nương, thì trong cái hành thấy nó tương tục, nói rằng ngã ở tại sắc. Bởi vì cái ngã nó nương với cái hành, mà cái hành á thì nó tương tục, cho nên nói ngã ở tại sắc. Thì đây là mấy cái lối chấp. Nếu chúng ta không biết cái này thì đọc trong các cái kinh A Hàm hoặc là kinh Vinikaya nói về ngã đó thì dễ hiểu rồi đó. Nói rằng sắc là ngã nè, phải không? Đó là trường hợp nào nói sắc là ngã. Rồi nói ngã có sắc nè, trường hợp thứ hai nè. Rồi sắc thuộc về ngã là trường hợp thứ ba nè. Rồi trường hợp thứ tư rằng ngã ở tại sắc. Đó là bốn trường hợp. Mà nếu mình không hiểu cái này thì đọc trong kia dễ hiểu không? Như vậy nói sắc là ngã đó là trường hợp nào? Chấp cái thân kim cốt, phải không? Rồi cho sắc đó là ngã. Trường hợp thứ hai là tại sao nói ngã có sắc? Bởi vì thấy cái ngã nó trùng khắp cả mười phương cõi nước, cho nên nói ngã có sắc, trong cái ngã nó có sắc. À, trường hợp thứ hai. Rồi tại sao mà nói sắc thuộc về ngã? Vì thấy ngã nó tùy thuộc ở sắc, ngoại cảnh nó tùy thuộc mình, phải không? Cho nên nói rằng sắc thuộc về ngã. Trường hợp thứ tư là tại sao mà nói là ngã tại sắc? Bởi vì tới cái hành ấm này, họ thấy cái ngã nương lên hành ấm, mà hành ấm thì tương tục không dứt, cho nên nó ngã ở tại sắc. Đó, như vậy bốn cái chấp này mình hiểu thì mới thấy rõ được cái ý ở trong các cái kinh A Hàm. Chứ nếu không hiểu cái này thì khó mà hiểu được tại sao Phật phá luôn bốn cái ngã chấp. Ví dụ nói không có ngã được rồi, mà nói chấp cái sắc là ngã, rồi ngã có sắc, rồi sắc thuộc ngã, rồi ngã ở tại sắc, nghe nói nó lung tung quá, phải không? Cho nên cái này là một cái điểm rất là cần yếu để mình hiểu, thì đọc lại trong A Hàm mình mới thấy dễ. Điều chấp kể nói sau khi chết có tướng như thế xoay vần có tới 16 tướng. Từ đây lầm chấp cứu kính phiền não là cứu kính bồ đề, hai cái tánh đó cùng đuổi nhau, mỗi cái nó không có xúc chạm nhau. Do đây chấp kể sau khi chết là có, rơi vào ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề ấy ác gọi là cái ngoại đạo thứ sáu. Lập cái trong năm ấm sau khi chết, lập cái luận sau trong năm ấm sau khi chết có tướng cái tâm điên đảo. Như vậy thì trong mấy cái phần này đều gốc từ cái hiểu sai lầm mà ra, phải không? Thành thử ở đây nó hơi khô khan, nhưng mà mình học kỹ đây thì mình đọc các kinh khác mình mới dễ hiểu. Chứ còn không thì mình cứ thắc mắc tại sao lại có nói ba bốn thứ ngã vậy. Bây giờ mình mới thấy rằng tại sao chấp sắc là ngã, nhắc lại lần nữa là gì? Thấy cái thân kiên cố, phải không? Rồi tại sao chấp ngã có sắc? Thấy cái thân ngã này nó trùng khắp mười phương cõi nước, phải không? Rồi tại sao mà chấp sắc thuộc ngã? Vì thấy ngoại cảnh nó tùy thuộc vào mình. Rồi tại sao lại chấp sắc tại ngã, ngã tại sắc? Vì thấy cái ngã nương hành ấm, mà hành ấm liên tục không dứt, cho nên nói là ngã ở tại sắc. Thì đó là những cái lối chấp mình biết manh mối rõ ràng để khỏi lầm. Rồi đọc tiếp về thông cái thứ bảy là chấp sau khi chết là thông tướng. Lại các người thiện nam ở trong chánh định, chánh tâm kiên ngưng, ma không được cơ hội thuận tiện cùng tột cái gốc sinh loại, quán cái ban đầu kia u thanh thường nhiễu động ở trước, trừ diệt cái sắc ấm thọ ấm, trong cái trừ diệt sắc ấm thọ ấm tưởng ấm, rồi sanh ra cái chấp kể, người ấy rơi vào sau khi chết không tướng, khởi cái tâm điên đảo. Họ thấy cái sắc kia diệt sắc, tức là sắc ấm, cái hình thể không có sở nhân, tức là không còn sở nhân nữa, tức là không còn cái chỗ làm nhân. Rồi quán cái tưởng ấm kia nó diệt, tâm không còn có chỗ ràng buộc. Rồi biết cái thọ ấm kia nó diệt thì không còn có cái lại có cái liên xiết, tức là nó ràng rịch với nhau. Cái tánh ấm nó tiêu tan, như vậy là do họ quán sắc ấm hết nè, rồi thọ tưởng ấm hết, thọ ấm hết, cho nên họ thấy không còn có cái sự liên hệ gì, nó tan qua hết. Dù có sanh lý mà nó không có thọ tưởng, nó tuy rằng có cái lý sanh nhưng mà không có thọ không có tưởng, thì cùng với cây cỏ đồng. Bởi vì khi mà phá cái thọ tưởng hành rồi, nó thọ tưởng rồi, thì tất nhiên có sống mà không có thấy cảm thọ, thì không có tưởng tượng, cho nên họ cho rằng như vậy là đồng với cây cỏ. Cái thực chất này nó hiện tiền, chất này tức là cái hình chất này nó hiện tiền, vẫn không có thể được. Sau khi chết làm sao lại có các tướng? Như vậy thì cái thân còn hiện tiền đây mà thọ và tưởng nó hết rồi thì giống như cây cỏ, cho nên nó còn không thể được. Huống nữa là sau khi chết làm sao có tướng? Nhân đó mà khám xét sau khi chết là không tướng. Như thế xoay vành có tới 8 cái vô tướng. Từ đây lầm chấp cái nhân quả niết bàn, tất cả đều không. Niết bàn này nhân quả tất cả đều không, chỉ có cái danh tự xuông, chỉ có cái danh tự xuông cứu kính là đoạn diệt. Như vậy thì nói là niết bàn á, nhân quả chỉ là nói xuông thôi chứ không có cái lẽ thật. Do đây chấp kể sau khi chết là không, rơi vào các cái ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề ấy, ác gọi là cái ngoại đạo thứ bảy. Lập ở trong năm ấm, cái lập cái lượng ở trong năm ấm sau khi chết không tướng, cái tâm điên đảo. Như vậy thì đây là chấp sau khi chết là không. Đó là cái điên đảo. Như vậy là pháp không nhân quả, không niết bàn. Đến cái thứ tám, sau khi chết đều phi, đều phi. Lại người các người thiện nam ở trong chánh điện, do chánh tâm kim ưng, ma không được cơ hội thuận tiện, cùng tạo cái gốc sinh loại. Quán cái ban đầu kia chỗ u thanh thường nhiễu động, ở trong cái hành nó còn, trong cái hành nắm thì nó còn, gồm thọ tưởng nó diệt. Mấy cái chữ này phải nhận định cho chính để sai lầm. Ở trong cái hành ấm thì còn, nó còn, còn gồm thọ ấm nè, tưởng ấm thì đều diệt. Rồi phải hai cái chất có và không, sân kế tức là phải hai cái chất có và không, tự thể đều phá. Người ấy rơi vào cái luận sau khi chết đều phi, khởi cái tâm điên đảo, khởi cái điên đảo. Sau khi chết đều phi, tức là câu phi đó là có và không đều phi. Sắc này sắc ấm nè, thọ ấm nè, tâm sắc ấm, tưởng ấm, thấy có mà chẳng phải có. Còn ở trong cái sự hành ấm thì nó đổ dời, thấy không mà chẳng phải không. Trong cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, bởi vì nó đã diệt rồi mà nó có, mà bây giờ diệt rồi cho nên không phải có. Còn ở trong cái hành ấm thì nó là luôn luôn đổ dời, cho nên
thấy nó xong mà chẳng phải xong vì nó liên tục. Như thế sai thành cùng tạng ấm giới nhập đều là phi tướng, à, cho ấm giới nhập đều là phi tướng. Tùy được một duyên đều nói sau khi chết có tướng không tướng, à, nói sau khi chết có tướng không tướng, nói không dứt khoát. Lại chấp các cái tánh của hành nó dời đổi, tâm thoát ra cái thân ngộ, có không đều phi, tức là không ngộ tức là hiểu, hiểu thấy rằng có không đều phi thì Phật nó thất tán, thất thố, tức là nó làm cho lộn xộn, nó không còn có cái rõ ràng nữa. Nó có không đều phi như vậy thì không biết là hư là thật thế nào hết, cho nên gọi là hư là thất, hư thật.